Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 5.
Vatican, Chúa Nhật ngày 18 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Giám mục Roma. Điều này đã được Văn phòng phụng vụ của Đức Thánh Cha xác nhận trong lịch cử hành phụng vụ của Ngài trong tháng 5. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp thánh lễ.
Theo thông cáo được công bố ngày 12 tháng 5 năm 2025, Đức Thánh Cha còn có các cử hành phụng vụ khác trong tháng 5. Thứ Ba ngày 20 tháng 5 năm 2025, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ hành hương đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và viếng mộ Thánh Phaolô tại đây. Chủ nhật ngày 25 tháng 5 năm 2025, Chủ nhật thứ Sáu mùa Phục Sinh, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong thánh lễ này, sẽ có nghi thức Đức Thánh Cha nhận ngai tòa Roma, ngai tòa của Giám mục Roma. Sau đó, vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha sẽ đi viếng đền thờ Đức Bà Cả, và tại đây, Ngài sẽ tôn kính ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani, bức ảnh là phần rỗi của dân thành Roma. Chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 10 tháng 5 năm 2025, trên đường trở về từ đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Cenazzano, một đền thánh cách Roma khoảng 60 km về phía nam và được điều hành bởi các tu sĩ Augustino, Đức Thánh Cha đã viếng đền thờ Đức Bà Cả và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ và cũng cầu nguyện trước mộ Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Cuối cùng, vào ngày 31 tháng 5 năm 2025, lễ Đức Mẹ thăm viếng, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ chuyển chức linh mục tại đền thờ Thánh Phêrô.
Caritas quốc tế bày tỏ sự ủng hộ, cầu nguyện và đồng hành với sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng.
Roma, trong một tuyên bố, mạng lưới Caritas quốc tế, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo, hiệp với toàn giáo hội tạ ơn Chúa và cam kết theo bước và hỗ trợ Đức Tân Giáo Hoàng trong tinh thần phục vụ và hiệp hành, để khi hướng dẫn giáo hội, Ngài có thể là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong đức tin và hiệp thông trong đức ái.
Caritas quốc tế tuyên bố, chương sử mới này mời gọi chúng ta canh tân sứ vụ của mình, làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô qua những hành động cụ thể của sự cảm thông, công bình và hy vọng cho những người khốn khổ nhất trên thế giới, đặt phẩm giá của mọi người ở trung tâm. Mô tả Caritas là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa bằng hành động. Đức Hồng Y Tachisio Isao Kikuchi của Tokyo, Chủ tịch Caritas quốc tế nói, chúng tôi sẵn sàng đồng hành với Đức Thánh Cha như cánh tay bác ái của giáo hội, xây dựng một cộng đồng phục vụ và nâng đỡ mọi người với phẩm giá. Theo ông Alistair Duston, Tổng Thư ký Caritas quốc tế, trọng tâm của Đức Tân Giáo Hoàng về hòa bình, đối thoại và liên đới, báo hiệu một cam kết rõ ràng đối với một giáo hội truyền giáo. Ông nói, việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngay lập tức đồng nhất với các vấn đề về hòa bình, liên đới, đối thoại và bác ái, và đặc biệt là dấn thân của Ngài đối với những người đau khổ, là một dấu hiệu ban đầu cho thấy cam kết của Ngài đối với một giáo hội truyền giáo vì người nghèo và công lý xã hội. Caritas quốc tế có 162 tổ chức thành viên tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức này đã tái khẳng định cam kết phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất thông qua các hoạt động ứng phó nhân đạo, các chương trình phát triển và vận động.
Các tu sĩ Augustino ở Indonesia nhớ về Đức Leo 14 như vị lãnh đạo khiêm nhường và có đời sống cầu nguyện.
Indonesia, các tu sĩ dòng thánh Augustino, cả nhánh nam lẫn nhánh nữ ở Indonesia, đã bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc sau khi các hồng y bầu chọn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Họ nhớ về Ngài như một nhà lãnh đạo khiêm nhường, cầu nguyện và dễ gần trong những năm làm bề trên tổng quyền của dòng Augustino.
Sơ Felicitas, một nữ tu dòng Augustino từ cộng đoàn Ketapang ở tỉnh Tây Kalimantan, nhớ lại đã gặp cha Robert Francis Prevost hai lần trước khi Ngài trở thành giáo hoàng. Sơ chia sẻ, một lần ở London vào năm 2010 trong sự kiện thường niên được gọi là cuộc gặp gỡ thanh thiếu niên Augustino thế giới và một lần khác ở Sydney, nơi tôi có thể ngồi cùng bàn và trong một ngày mùa đông, chúng tôi cùng nhau nhâm nhi tách cà phê. Đó thực sự là một khoảnh khắc đáng nhớ, một khoảnh khắc quý giá đối với cá nhân tôi vì tôi có thể gặp gỡ vị lãnh đạo cấp cao, hiếu khách của dòng Augustino này. Mặc dù giữ chức vụ lãnh đạo cấp cao nhất của dòng Augustino và cũng là người Mỹ, ngài rất có lòng hiếu khách, luôn nở nụ cười. Đối với tất cả các tu sĩ dòng Augustino trên toàn thế giới, ngài thực sự là người cầu nguyện. Sơ cũng chia sẻ rằng, khi làm bề trên, cha Prevost đã không lãnh đạo theo cách cứng nhắc. Còn tại Papua, Chachan Peter Fatem, người đứng đầu hạt đại diện Totus Tuus của dòng Augustino tại Timica, chia sẻ cảm nghĩ về Đức Tân Giáo Hoàng. Ngài là người cầu nguyện và là người giản dị. Cha nói, Đức Giáo Hoàng Leo thực sự là một tu sĩ Augustino đích thực. Đời sống cộng đoàn luôn được thực hiện với lòng nhiệt thành mạnh mẽ, phản ánh đời sống tu trì tốt đẹp và tinh thần cộng đoàn đối với các anh em Augustino của chúng tôi. Cha Fatem mô tả, Đức Tân Giáo Hoàng là một người giản dị, khôn ngoan, giàu lòng trắc ẩn và là người biết lắng nghe. Trong dòng, Ngài được xem là một ví dụ sống động về tinh thần Augustino.
Ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 giúp gia tăng hoạt động bác ái trong giáo hội.
New York. Theo ông Ward Fitzgerald, Chủ tịch tổ chức PayPal Foundation, một tổ chức bác ái của Tòa Thánh có trụ sở tại Hoa Kỳ, các hoạt động bác ái của giáo hội có thể gia tăng dưới triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo 14.
Ông Ward Fitzgerald giải thích, vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là người Mỹ, nên Ngài có mối quan hệ đặc biệt với người dân của quốc gia này, và điều đó sẽ dẫn đến việc tăng số tiền quyên góp cho các hoạt động vì người nghèo, người dễ bị tổn thương và người bị gạt ra bên lề. Ông nhận xét, triết lý của Đức Thánh Cha dựa trên ba trụ cột, trân trọng sự hài hòa giữa đức tin và lý trí, được hình thành từ nghiên cứu Thánh Thomas Aquino của Ngài, dấn thân đưa mọi người đến với Chúa Kitô, bắt nguồn từ ảnh hưởng Thánh Augustino của Ngài, và mối quan tâm sâu sắc người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội được thể hiện trong sự phục vụ của Ngài ở Peru. Chủ tịch tổ chức PayPal Foundation hy vọng dưới triều của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, vấn đề tài chính của Vatican sẽ minh bạch hơn và bất động sản cũng được quản lý tốt. Theo ông Ward Fitzgerald, giáo hội khắp nơi sẽ quảng đại hơn với Vatican nếu hiểu được tình hình tài chính của Vatican. Cảm giác chung của nhiều người là tại Vatican vẫn còn sự lãng phí và thiếu giám sát về mặt tài chính. Ông nói, tôi không nói điều đó đúng hay sai vì tôi không có ý kiến. Nhưng theo tôi, nếu Vatican có thể nói rõ về nơi đóng góp được chuyển đến, thì thế giới sẽ ủng hộ Vatican. Vì Đức Thánh Cha đến từ Hoa Kỳ giàu có, nên quốc gia này có thể cung cấp nhiều hơn cho những mục tiêu đó. Về bất động sản, ông Ward Fitzgerald giải thích, dù đôi khi tài sản của giáo hội có thể là một tài sản thực sự, nhưng cũng có lúc nó lại trở thành một cái nặng và gánh nặng. Ông nói, bây giờ là lúc phải trút bỏ gánh nặng, cố gắng duy trì những bất động sản không đóng góp thiết thực cho sứ mạng loan truyền chân lý của giáo hội và Chúa Giêsu Kitô.
Tòa Thánh mời gọi Kitô hữu và Phật tử đối thoại để giải quyết thách đố ngày nay.
Vatican, nhân lễ Phật đản ngày 12 tháng 5 năm 2025, Bộ Đối thoại Liên tôn gửi sứ điệp đến các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, mời gọi các Kitô hữu và các Phật tử đối thoại để giải quyết những thách đố ngày nay.
Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y George Jacob Kuvercut và Đức ông Indulin Kankanamalagi, lần lượt là Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn, có tựa đề Phật tử và Kitô hữu trong cuộc đối thoại giải thoát cho thời đại chúng ta. Bắt đầu với lời chúc mừng, trong đó nhấn mạnh sứ điệp năm nay được thêm phong phú nhờ tinh thần của năm thánh, vốn là thời điểm ân sủng, hòa giải và canh tân thiêng liêng đối với người Công giáo. Đề cập đến tuyên ngôn Nostra Aetate, văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai về lập trường của giáo hội đối với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, năm nay kỷ niệm 60 năm ban hành, sứ điệp viết Nostra Aetate thúc đẩy sự dấn thân sâu sắc hơn của giáo hội Công giáo với các truyền thống tôn giáo khác. Được khơi nguồn cảm hứng từ tầm nhìn ấy, một lần nữa chúng tôi khẳng định, giáo hội Công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo. với lòng kính trọng chân thành, giáo hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những giáo thuyết của các tôn giáo, dù có nhiều điểm khác với Công giáo, tuy nhiên vẫn phản ánh tia sáng chân lý đang chiếu soi tất cả mọi người. Tiếp tục trích dẫn tuyên ngôn, Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức Ông Tổng Thư ký nói cụ thể đến truyền thống Phật giáo, giải thích rằng, với nhiều trường phái khác nhau, Phật giáo đã nhận ra sự bất toàn của thế giới hay thay đổi này và chỉ dạy một lối sống, nhờ đó con người, với niềm tin tưởng, có thể đạt đến tình trạng giải thoát trọn vẹn và đạt đến giác ngộ tối thượng nhờ những cố gắng của bản thân hoặc sự trợ lực của ơn trên. Thực vậy, trong thời đại hôm nay, bị ghi dấu bởi chia rẽ, xung đột và khổ đau, chúng ta nhận thấy nhu cầu cấp thiết của một cuộc đối thoại giải thoát không chỉ giới hạn nơi lời nói mà còn có khả năng chuyển hóa lời nói thành hành động cụ thể cho hòa bình, công lý và phẩm giá của con người. Thế giới hôm nay đang phải chịu đựng bất công, chiến tranh và những bất định về tương lai. Nhưng Tòa Thánh vẫn xác tín vào khả năng sâu xa nơi các tôn giáo vốn có thể đưa ra những câu trả lời đầy ý nghĩa cho những bí nhiệm tiềm ẩn trong thân phận con người. Sứ điệp tiếp tục. Đối thoại giữa chúng ta là phương thế để chia sẻ những kho tàng quý báu của truyền thống tôn giáo của mình và kiến múc sự khôn ngoan ấy để ứng phó với những thách đố cấp bách của thời đại. Khao khát tình huynh đệ và đối thoại đích thực được diễn tả cách hùng hồn trong Nostra Aetate, thúc đẩy chúng ta nỗ lực xây dựng hiệp nhất và yêu thương giữa các dân tộc và quốc gia. Lời mời gọi ấy thúc giục chúng ta xây dựng nên những điểm chung, đánh giá cao sự khác biệt và để cho truyền thống của nhau trở nên nguồn cảm hứng lẫn nhau. Sứ điệp kết thúc, nhấn mạnh với những suy tư và lời cầu nguyện trên. Tòa Thánh hy vọng, nhờ đối thoại, các truyền thống tôn giáo có thể đưa ra những lời giải đáp xứng đáng trước các thách đố của thời đại.
Ngày Năm Thánh, các giáo hội Công giáo, nghi lễ Đông Phương.
Roma. Ngày Năm Thánh dành cho các giáo hội Công giáo, nghi lễ Đông Phương diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 với sự tham dự của khoảng 5.000 tín hữu, cùng với các thượng phụ và tổng giám mục trưởng đến từ Ý, Hoa Kỳ, Ukraine, Tây Ban Nha, Ethiopia, Pháp, Brazil, Argentina, Mexico, Canada, Pakistan, Colombia và Bangladesh.
Ngày đầu tiên, chương trình cử hành đã bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 5 với phụng vụ thánh theo nghi lễ Ethiopia và Eritrea tại nhà nguyện ca đoàn trong đền thờ thánh Phêrô. Tiếp đến, lúc 11 giờ 30 tại nhà nguyện Phaolô ở đền thờ Đức Bà Cả, có thánh lễ theo phụng vụ Armeni. Cũng tại nhà nguyện này, vào lúc 3 giờ chiều, có phụng vụ của giáo hội Cop. Ngày thứ Hai, 13 tháng 5, tại đền thờ Thánh Phêrô, cử hành năm thánh của các giáo hội nghi lễ Đông Phương được tiếp tục vào lúc 13 giờ, với cử hành phụng vụ theo nghi lễ Đông Syriac do giáo hội Công giáo Kande và Siro Malaba phối hợp. Buổi chiều cùng ngày, lúc 6 giờ 45 tại đền thờ Đức Bà Cả, có kinh chiều theo nghi thức Tây Syriac do giáo hội Maronit và Siro Malankara phụ trách. Cuối ngày, vào lúc 9 giờ tối, tại tiền đường đền thờ này có cử hành thánh ca Akathistos, một trong những thánh ca chính thống nhằm tôn kính Mẹ Thiên Chúa. Sau cùng, ngày 14 tháng 5, các tín hữu hành hương năm thánh của các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp kiến tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Buổi gặp gỡ dự kiến diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Buổi chiều vào lúc 2 giờ, cử hành năm thánh sẽ kết thúc với phụng vụ Byzantine tại đền thờ Thánh Phêrô do các giáo hội Công giáo Menkite, Ukraine và Romania đảm trách cùng với các giáo hội Công giáo Byzantine tự quản.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nhìn lại tuần lễ đầu tiên của Đức Tân Giáo hoàng Leo 14.
Vào lúc 6 giờ 8 phút chiều thứ Năm ngày 8 tháng 5 vừa qua, giữa lúc nhiều người đang nghĩ phải chờ đợi đến lần bỏ phiếu thứ Năm, may ra các hồng y họp mật nghị mới bầu chọn được giáo hoàng, thì một luồng khói trắng bất ngờ phát ra từ ống khói trên mái nhà nguyện Sistine, nơi các hồng y họp mật nghị. Khoảng 10.000 tín hữu và du khách tại quảng trường Thánh Phêrô đã reo hò mừng rỡ, trong khi tin giáo hội đã có tân giáo hoàng được các phương tiện truyền thông loan đi trên toàn thế giới. Sau đó, hàng chục ngàn người rồi đến hơn 100.000 người từ các góc của thành phố Roma đã đổ dồn về Vatican. Mọi nẻo đường đều dẫn đến Vatican. Khoảng một tiếng sau đó, Đức Hồng Y Dominic Mamberti, Hồng Y trưởng đảng phó tế, đã xuất hiện tại ban công chính đền thờ Thánh Phêrô và công bố một công thức nổi tiếng mà mọi người đang chờ đợi. Abemus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Những tiếng vỗ tay và hoan hô như bất tận, dù chưa biết Hồng Y nào được bầu chọn làm giáo hoàng. Sau đó, Đức Hồng Y Mamberti đã tiếp tục thông báo, công bố tên gọi và tên họ của tân giáo hoàng, cũng như tông hiệu ngài đã chọn. Đức Hồng Y Robert Francis Prevost được bầu làm giáo hoàng, chọn tông hiệu là Leo 14. Lại thêm những tiếng vỗ tay reo hò kéo dài dù nhiều người chưa biết về tân giáo hoàng. Những câu hỏi đâu đó vang lên. Mà ngài là ai? Giữa quảng trường hàng chục ngàn người, sóng điện thoại bị ngắt nên nhiều người không thể ngay lập tức tra cứu về tiểu sử vị tân giáo hoàng. Chỉ một số ít người đã biết hay nghe nói về ngài, có thể chia sẻ một tí thông tin cho những người xung quanh. Ngài là một hồng y người Mỹ, đang làm tổng trưởng bộ giám mục. Ngài là một tu sĩ dòng Augustino, từng đảm nhiệm chức vụ bề tê trên tổng quyền của dòng, và là một nhà truyền giáo nhiều năm ở Peru. Vài chi tiết tiểu sử đơn giản ngắn gọn vậy thôi, nhưng đã phần nào giải đáp được thắc mắc của nhiều người, và hơn thế nữa, bắt đầu gợi lên sự quan tâm và cả sự yêu mến đối với đức tân giáo hoàng. Một tu sĩ, một bề trên dòng, một nhà truyền giáo tại châu Mỹ Latin và một lãnh đạo tại giáo triều Roma. Không lâu sau đó, các trang báo, các đài truyền hình đã có sẵn một tiểu sử đầy đủ về vị tân giáo hoàng và những chi tiết được đưa ra càng khiến cho các tín hữu thêm hiếu kỳ về vị tân giáo hoàng. Thêm yêu mến một vị giáo hoàng được cho là từ một thế giới hiện đại đã đi đến tận cùng thế giới, đến với những người khốn khổ ở Peru, một mục tử dông duỗi trên lưng ngựa đến thăm đoàn chiên ở những vùng xa xôi. Gần một tuần trôi qua từ ngày 8 tháng 5, ngày mở ra thêm một chương mới trong lịch sử giáo hội, truyền thông và cả người dân vẫn còn nói nhiều về Đức Leo thứ 14. Vị giáo hoàng đã chọn tông hiệu tiếp bước Đức Leo thứ 13. Vị giáo hoàng với thông điệp Rerum Novarum được xem như khởi đầu của học thuyết xã hội của giáo hội. Chúng ta cùng nhìn qua một số hoạt động của Đức Tân Giáo hoàng Leo thứ 14 trong tuần lễ đầu tiên sau khi ngài được bầu chọn.
Những lời đầu tiên của Đức Tân Giáo hoàng. Vào lúc 7 giờ 23 phút chiều tối cùng ngày 8 tháng 5, Đức Tân Giáo Hoàng đã xuất hiện tại ban công đền thờ Thánh Phêrô giữa tiếng chào mừng nồng nhiệt của hơn 100.000 tín hữu. Trong bài phát biểu đầu tiên, Đức Tân Giáo Hoàng đã sử dụng những lời đầu tiên của Chúa Giê-xu sau khi sống lại, những lời về hòa bình, giải trừ vũ khí, buôn vũ khí và về đối thoại. Những lời này cho thấy sự tiếp nối với thao thức và đường hướng của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, dấn thân cho một thế giới hòa bình bằng con đường đối thoại và gặp gỡ. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dùng chính lời đầu tiên của Chúa Giê-xu phục sinh chào các môn đệ của người để chào các tín hữu. Ngài nói, tôi muốn lời chào bình an này thấm sâu vào lòng anh chị em, lan tỏa đến gia đình của mỗi người, đến mọi người, ở bất cứ nơi đâu, đến mọi dân tộc, đến khắp mặt đất. Và Ngài nói thêm rằng, bình an của Chúa Kitô phục sinh là bình an không vũ khí và buông vũ khí, khiêm nhường và kiên trì. Bình an này đến từ Thiên Chúa, đấng yêu thương tất cả chúng ta vô điều kiện. Ngài nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả anh chị em, và sự giữ sẽ không bao giờ thắng thế. Tất cả chúng ta đều ở trong bàn tay Thiên Chúa. Vì thế, không sợ hãi, cùng nhau nắm tay Thiên Chúa và nắm tay nhau, chúng ta tiến bước. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Đức Kitô đi trước dẫn đường, thế giới cần ánh sáng của người. Nhân loại cần người như cây cầu để đến được với Thiên Chúa và tình yêu của người. Xin anh chị em cũng hãy giúp chúng ta, rồi giúp nhau xây dựng những nhịp cầu, qua đối thoại, qua gặp gỡ, hiệp nhất để trở thành một dân tộc duy nhất luôn sống trong hòa bình.
Châm ngôn và huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày 10 tháng 5, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố huy hiệu và khẩu hiệu của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, một khẩu hiệu nhấn mạnh sự hiệp nhất và hiệp thông, và cũng chính là hướng đi mục vụ cũng như linh đạo tu trì của Ngài. Tấm khiên huy hiệu được chia chéo thành hai phần, nửa trên là nền xanh lam, nổi bật với hình ảnh một bông hoài trắng. Nửa dưới có nền sáng với biểu tượng quen thuộc của dòng thánh Augustino, một quyển sách đóng, trên đó có trái tim bị một mũi tên xuyên qua. Hình ảnh này nhắc đến kinh nghiệm hoán cải của chính thánh Augustino, người đã mô tả cuộc gặp gỡ riêng tư với lời Chúa bằng câu nói: "Lạy Chúa, Ngài đã đâm thấu trái tim con bằng lời Ngài." Khẩu hiệu giám mục của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là In Illo Uno Unum, trong đấng duy nhất chúng ta là một, là lời được thánh Augustino trích trong bài giảng giải thích thánh vịnh 127, để giải thích rằng dù chúng ta các Kitô hữu thật nhiều, nhưng trong Đức Kitô duy nhất chúng ta là một. Trong cuộc phỏng vấn với bà Tiziana Campisi của Vatican News ngày 10 tháng 7 năm 2023, Đức Hồng y Robert Prevost đã giải thích: "Như có thể thấy qua châm ngôn giám mục của tôi, sự hiệp nhất và hiệp thông chính là một phần đặc sủng của dòng thánh Augustino và cũng là cách tôi suy nghĩ và hành động. Tôi nghĩ rằng việc thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội là điều vô cùng quan trọng, và chúng ta đều biết rõ rằng hiệp thông, tham gia và sứ vụ là ba từ khóa của Thượng Hội đồng. Vì thế, với tư cách là một tu sĩ Augustino, đối với tôi, việc cổ vũ sự hiệp nhất và hiệp thông là điều cốt yếu." Thánh Augustino đã nói rất nhiều về sự hiệp nhất trong giáo hội và sự cần thiết phải sống điều đó.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano. Chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 5 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Genazzano, cách Roma khoảng 60 km. Ngài nói rằng Ngài rất muốn đến đây trong những ngày đầu tiên của sứ vụ mới mà giáo hội đã giao phó cho tôi. Tại đền thờ này có lưu giữ một bức ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh cổ xưa, có nguồn gốc từ Skodek, Albania và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 rất yêu thích. Mặc dù chưa bao giờ viếng thăm, nhưng Ngài đã nâng nơi này lên thành một tiểu vương cung thánh đường vào năm 1903. Trong tư cách là giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trở lại viếng đền thánh, nơi mà khi còn là hầu y, Ngài đã cử hành thánh lễ vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, khi Ngài bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ và thúc giục các tín hữu lấy cảm hứng từ Đức Mẹ để truyền bá hòa bình và hòa giải trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Leo đến trên một chiếc xe Volkswagen, ngồi trên phía trước. Ngài được chào đón bởi đám đông reo hò, gồm hàng trăm người tụ tập tại quảng trường hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ và ban công. Nhiều người hô to, "Leo, Leo!" và những con phố gần đó đông nghẹt người. Khi bước vào nhà thờ, nơi Ngài chào các tu sĩ dòng Augustino, Đức Thánh Cha dừng lại để cầu nguyện. Đầu tiên là trước bàn thờ và sau đó là trước bức ảnh Đức Trinh Nữ. Cùng với những người có mặt, Ngài đọc lời cầu nguyện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cầu nguyện với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Cuối cùng, sau khi đọc một kinh kính mừng và hát kinh Salve Regina, lạy Nữ Vương, Đức Giáo Hoàng đã nói với những người đang ở trong nhà thờ, chào họ và những người dân Genazzano tụ tập bên ngoài: "Tôi rất muốn đến đây trong những ngày đầu tiên của sứ vụ mới, là thực hiện sứ mạng của người kế vị Thánh Phêrô mà giáo hội đã giao phó cho tôi." Và nhắc lại chuyến viếng thăm của mình sau khi được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng thánh Augustino và sự lựa chọn hiến dâng cuộc đời mình cho giáo hội, Đức Leo thứ 14 đã nhắc lại lòng tin của mình và Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, trích dẫn những lời mà Đức Maria đã nói với những người hầu tại tiệc cưới Cana: "Bất cứ điều gì người bảo anh em, hãy làm theo." Sau đó, trên đường trở về Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền thờ Đức Bà Kẻ và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Salus Popoli Romani và tại lăng mộ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cử hành thánh lễ và cầu nguyện tại mộ Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo đã cử hành thánh lễ tại bàn thờ gần mộ Thánh Phêrô và sau đó cầu nguyện tại mộ Thánh Nhân cũng như tại mộ các vị tiền nhiệm của Ngài. Theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh, cùng đồng tới với Đức Thánh Cha là cha Alejandro Moran Anton, bề trên tổng quyền dòng thánh Augustino. Trong bài giảng vào ngày Chủ nhật mà Đức Thánh Cha nói là đặc biệt quan trọng, Ngài đã suy tư về bài phúc âm Mục Tử Nhân Lành. Vào lúc bắt đầu sứ mạng mới của sứ vụ Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã hướng đến tấm gương của chính Chúa Giêsu Kitô đấng mà chúng ta trao phó cuộc sống và chúng ta phụ thuộc vào người. Nói đến chủ đề ơn gọi, trọng tâm của Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng chủ đề này đã được nêu bật trong các cuộc họp gần đây của các hồng y, cả trước và sau khi Ngài được bầu. Ngài nói, tất cả chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm, trước hết và quan trọng nhất, bằng cách nêu gương tốt trong cuộc sống của chúng ta, với niềm vui, sống niềm vui của phúc âm, không làm nản lòng người khác, mà thay vào đó tìm cách khuyến khích những người trẻ lắng nghe tiếng Chúa và noi theo tiếng Chúa và phục vụ trong giáo hội. Đức Thánh Cha Leo cũng nói về lời kêu gọi phổ quát mời gọi công bố phúc âm và Ngài thúc giục các tín hữu, hãy can đảm, đừng sợ. Thừa nhận rằng sứ mạng đôi khi cần đến sự hy sinh, Ngài nhấn mạnh rằng việc lắng nghe là điều thiết yếu, lắng nghe lời Chúa và lắng nghe nhau. Lắng nghe là điều cho phép chúng ta bước vào cuộc đối thoại thực sự, và gọi đó là nền tảng để xây dựng những cây cầu, điều mà Ngài đã nhấn mạnh ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình. Chúng ta phải biết cách lắng nghe, không phán xét, không đóng sầm cánh cửa như thể chúng ta nắm giữ tất cả sự thật và không ai khác có thể cung cấp bất cứ điều gì. Ngài nói thêm rằng, từ tư thế khiêm nhường này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nơi Chúa đang kêu gọi chúng ta. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trong thinh lặng tại mộ của những vị tiền nhiệm của Ngài như Đức Pio thứ 12, Đức Phaolô đệ lục, Đức Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Biển Đức thứ 16.
Buổi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng lần đầu tiên. Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo đã chủ sự buổi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng lần đầu tiên kể từ khi Ngài đắc cử giáo hoàng, với sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu. Sau khi suy tư về mục tự nhân lành và ngày cầu nguyện cho ơn gọi, Đức Thánh Cha đã lặp lại những lời kêu gọi mạnh mẽ của Đức Cố Giáo hoàng Francisco, thúc giục các lãnh đạo thế giới đừng bao giờ gây chiến tranh nữa, khi nhắc lại hậu quả của Thế chiến thứ hai và nguy cơ bùng nổ Thế chiến thứ ba. Ngài nhắc đến Ukraine đau khổ và cầu mong hòa bình chân chính, công bằng và lâu dài cho đất nước này, cho các tù nhân được trả tự do và trẻ em được đoàn tụ với gia đình. Ngài cũng nhắc đến những gì đang xảy ra tại dải Gaza và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân đang kiệt quệ và trả tự do cho tất cả các con tin.
Gặp gỡ các đại diện giới truyền thông. Hoạt động cuối cùng nổi bật của Đức Thánh Cha trong những ngày qua là cuộc tiếp kiến dành cho giới truyền thông vào sáng ngày 12 tháng 5. Ngài mời gọi họ chọn lựa với ý thức và lòng can đảm con đường của một nền truyền thông hòa bình. Đó là loại bỏ khỏi truyền thông sự phán xét, giận dữ, cực đoan và thù hận. Điều cần thiết không phải là một nền truyền thông ồn ào, biểu dương lực lượng, nhưng là một truyền thông có khả năng lắng nghe, có khả năng thu thập tiếng nói của những người yếu thế, không có tiếng nói. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự liên đới với các nhà báo bị cầm tù và kêu gọi trả tự do cho họ. Ngài cũng nhấn mạnh rằng giáo hội phải đón nhận thách đố của thời đại và đồng thời không thể có một ngành truyền thông và báo chí đứng bên ngoài thời đại và lịch sử. Truyền thông không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng là kiến tạo một nền văn hóa, những không gian nhân bản và kỹ thuật số có thể trở thành không gian đối thoại và gặp gỡ. Ngài cũng kêu gọi trả tự do cho các nhà báo vì tìm kiếm sự thật mà họ đã mạo hiểm và bị cầm tù. Ngài nói rằng sự hy sinh mạng sống của họ là lòng can đảm của những người bảo vệ phẩm giá, công lý và quyền của các dân tộc được thông tin, bởi vì chỉ có những dân tộc được thông tin mới có thể thực hiện những chọn lựa tự do. Ngài kết thúc bài diễn văn với lời của Đức Cố Giáo hoàng Francisco: hãy cùng nhau giải trừ vũ khí bằng lời nói và chúng ta sẽ giúp giải trừ vũ khí trên trái đất.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.